50-60 ở miền Nam, khi chào cờ mọi người phải hát bài suy tôn Ngô Tổng thống. Miền Bắc, học trò phải học thơ Bác Hồ, thì ở sân trường miền Nam, học trò tình tự với nhau bằng thơ Nguyên Sa. Cái khác nhau giữa một vị nguyên thủ quốc gia và một nhà thơ là ở chỗ ấy. Một bên người ta phải hát, phải học, một bên khơi khơi đi vào lòng người, không tấy thông hành, không cần gõ cửa. Và khi nó đã đột nhập được vào rồi, thì dù có tẩy não, nó cũng không ra. Áo lụa Hà Đông, tuổi 13, cần thiết, Paris có gì là không em. Những bài thơ Nguyên Sa đã đi vào tuổi trẻ miền Nam những năm 60 và ở lại trong lòng người như thế. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở xung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bày vội vã vào trong hồn mở cửa. Gặp một bữa anh mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn. Thơ học trò anh chất lại thành non, và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu. Em không nói đã nghe từng giai điệu, em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh. Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình, với tay trắng em vào thơ diễn tuyệt. Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Để anh giận mắt anh nhìn vụng dại, giận thơ anh đã nói chẳng nên lời. Em đi rồi cám hối chạy trên môi, những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng. Nguyên Sa thuộc lớp người muốn canh tân văn học, ở Pháp về những năm 60, hành trang nặng gánh xác thằng Camus. Ông dạy chiết trong những lớp luyện thi tú tài, thời ấy gọi là cua riêng, cua của thầy Trần Bích Lan lúc nào cũng đông nghẹt học trò. Chiết học nơi ông là chiết học xuống đường, chiết học bình dân, hợp với tạng học trò như ăn và ngủ. Trong lớp, dù là giờ tâm lý học, đạo đức học hay triết học hiện sinh, học trò không thể ngủ gật vì những bản thể, những siêu hình, những hư vô, những phương pháp luận lọc qua lăng kính Trần Bích Lan đã trở thành những tiếng cười châm biếm tú xương, những câu hát đối hóm hình giữa gái cầu lim, trai nội duệ. Trần Bích Lan đến với giới trẻ qua ngả học đường bằng hình ảnh người thầy Tây học, hiện sinh, tài hoa và thơ mộng. Rồi thơ Nguyên Sa ra đời trong bối cảnh Thanh Tâm Tuyền không còn cô độc. Cung Trầm Tưởng Phạm Duy hát Tiễn Em mùa thu Paris, Mai Thảo lạc trong đêm dã từ Hà Nội, Vũ Khắc Khoan nhớ thần tháp rùa, Nhật Tiến viết Thềm Hoang, Vũ Bằng nhớ miếng ngon Hà Nội, Bình Nguyên Lộc viết Đò Dọc Ký Thác, Võ Phiến viết Chữ Tình, Nguyễn Văn Trung viết Nhận Định, Vũ Hoàng Trương mang tâm sự kẻ sang tầm, Đinh Hùng lạc trong mê hồn ca. Hồi ấy, như Nguyên Sa kêu gọi, chúng ta không hô hào đổi mới xuông, chúng ta đây tức là những người bạn của ông. Chúng ta phải đánh đổ người đi trước bằng tác phẩm văn học. Chúng tôi muốn đổi mới văn học, tác phẩm của chúng tôi đây này, các anh đọc xem có được không? Trước những sông sáo xuống đường của sáng tạo, nhất linh làng thanh, lên Đà Lạt tu tiên, Vũ Hoàng Trương vẫn còn khề khà. Kinh Kha hề Kinh Kha, và Đinh Hùng miệt mài trên đường vào tình sự. Nguyên Sa hóm hình ném vào sân trường đại học và trung học những hình ảnh bất ngờ. Hôm nay Nga buồn như con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh, đôi mắt cá ươn như sắp sửa xe mình, để anh giận sao chả là nước biển. Và học trò yêu ngay, chấp nhận ngay, họ giấu thơ Nguyên Sa trong áo, họ tán nhau bằng thơ Nguyên Sa, nhưng học sinh, sinh viên không phải là một giai cấp. Đời sinh viên chỉ có một thời, đời sinh viên sẽ chấm dứt như tuổi trẻ. Nhưng thơ Nguyên Sa đã ở lại. Tại sao? Bởi vì nó đã tạo được một cái mốc thời đại, do đó nó trụ lại với thời gian. Chỗ phá thể của Nguyên Sa không phải là chỗ ông làm mới vần điệu, ông cũng không làm thơ tự do. Thơ ông vẫn dùng vần điệu của thơ tiền chiến. Thơ ông cũng không sâu sắc gì lắm, nhưng ông nói trực tiếp. Ông không ngụ ý hàm ngôn qua ẩn dụ. Ông trải ẩn dụ ra để chúng trở về với thực tế so sánh đơn giản và dễ hiểu, như để giảng cho học trò. Tóm lại, ông đi thẳng vào câu chuyện yêu đương. Ở chỗ con trai còn rụt rè, chưa dám tán, ông nói phát ra, ông nói hộ bọn họ. Không có anh, lấy ai đưa em đi học về, lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học, ai lau nước mắt cho em ngồi khóc, ai đưa em đi chơi trong chiều mưa. Cái tình ở đây là tình học trò bồ bịch, Tây gọi là cô banh cô pin, hơn là cái tình yêu da diết và say đắm của tuổi đã lớn như trong thơ Xuân Diệu hay Hàn Mặc Tử. Thơ Nguyên Sa dò dẫm, vụng về như tuổi thơ mới vào đời. Chân díu bước mà mắt nhìn vương vướng, nàng đến gần tôi chỉ dám quay đi, cả những giờ đến lớp học trường thi, tà áo khuất thì thầm chưa phải lúc. Nhưng thơ Nguyên Sa cần thiết và trực tiếp cho thời mới lớn, cần thiết và trực tiếp cho giai đoạn đổi mới. Cần thiết vì ở một thời điểm mới, nếu muốn đánh đổ quá khứ tiền chiến của các bậc đàn anh, không lẽ lại vẫn cứ nhai đi nhai lại một hình ảnh người em sầu mộng của Lưu Trọng Lư đã cũ mềm, mà phải tạo ra một nàng thơ mới, mốt hơn, tân tiến hơn. Nàng thơ này không thể tìm thấy trong Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy của Thanh Tâm Tuyền, với những ý thức chạy ngược trong tiềm thức đảo điên và hoang loạn, học trò không hiểu gì cả. Cũng không thể là người em tóc vàng xứ tuyết lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế của Cung Trầm Tường. Người em nhất quyết không thể đầm đặc như thế được. Bình Nguyên Lộc và Võ Phiến không tạo được các người em Biên Hòa, Bình Định vì họ không sành thơ. Nguyên Sa đã tạo được một mẫu người em lý tưởng, người em Bắc Kỳ tóc ngắn, áo lụa Hà Đông, và người em này đã tức khắc thay thế cho người em ngồi bên cửa sổ của Lưu Trọng Lư trong tư thế văn học và trong lòng người. Em bây giờ, tức là em của những năm 60, phải là em Bắc Kỳ di cư. Sau này, Nguyễn Tất Nhiên có cóp lại mẫu của Nguyên Sa nhưng hơi muộn. Sự thành công của mẫu hình người em tóc ngắn, áo lụa Hà Đông, buồn như con chó đói của Nguyên Sa chính là hiện thực tính cách áp đảo của văn học di cư ở miền Nam những năm chia đôi đất nước. Người Bắc di cư mang theo mỗi người một hình ảnh Hà Nội, một người em Hà Nội trong lòng. Họ đem vào hội họa, thi ca, tiểu thuyết những người em của họ. Những tên tuổi như Nguyễn Gia Trí, Tạ Tị, Thái Tuấn, Vũ Khắc Khoan, Vũ Bằng, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sĩ, Nhật Tiến, Mặc Đỗ, Mặc Thu, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Cung Trầm Tường, thời kỳ 54-60 vẫn còn chưa rũ được mùi Hà Nội. Duy nhất có Phạm Duy và có thể Phạm Đình Chương đã thoát khỏi được tính chất địa phương để tìm đến với tất cả mọi người ngay trong những ngày đầu của thời kỳ chia đôi đất nước, với tình ca, tình hoài hương, Con Đường Cái Quan, Hội Trùng Dương. Cho nên, sự thành công của Nguyên Sa là đã vẽ được một người em mới cho một thế hệ tình yêu mới. Sau này, khi sang Mỹ, Nguyên Sa cho xuất bản tập thơ Nguyên Sa 2, mượt mà hơn, sâu sắc hơn, đầy nhục cảm và thiền vị hơn. Nhưng thơ ông không còn được mọi người chú ý đến nữa, thơ ông đã trở thành cổ điển. Ngày trước ông mở đường, bây giờ ông đi đoạn hậu trong một giai đoạn khó khăn, giai đoạn mà những người cũ đã lần lượt ra đi và lớp người mới chưa thật sự thành hình. Nỗi cô đơn văn học này đã được ông đề cập đến trong tác phẩm Một Bông Hồng Cho Văn Nghệ mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tuần tới, như một tác phẩm phản ánh những suy nghĩ triết học của Nguyên Sa Trần Bích Lan về thế hệ văn nghệ 50-60 trong thời kỳ chia đôi đất nước.
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng, mưa tôi trở về bong bóng vỡ đầy tay. Trời nắng ngạt ngào tôi ở lại đây như một một lần biến nhà nàng phù sa. Trời hôm ấy 15 hay 18, áo nàng xanh anh nến lá sân trường, sợ thứ tình không đủ nghĩa.